Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ hai mùng 6 tháng 8. Trước hết chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến trong mục sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung cuộc phỏng vấn Đức ông Carlos Aviles, cha chính Tổng giáo phận Managua, thành viên Ủy ban Đối thoại Quốc gia về hiện tình Nicaragua. Sau đó có mục điểm một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị mục gương chứng nhân, thuật lại cuộc đời của linh mục tử đạo Chapino Pulisi, người đã chiến đấu với mafia bằng nụ cười. Sau đây Xuân Khánh xin gửi đến quý vị mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Nếu những lo lắng quan tâm về lương thực vật chất cần thiết, thì việc vun trồng mối quan hệ với Chúa Giêsu và củng cố niềm tin vào Ngài, đấng là bánh sự sống, đã đến để xoa dịu cơn đói chân lý, cơn đói công bình và tình yêu của chúng ta, còn quan trọng hơn thế nữa. Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở các tín hữu trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật hôm qua, mùng 5 tháng 8. Kính thưa quý thính giả, dù Roma đang ở vào những ngày nóng nhất trong năm, nhưng vì đang trong mùa hè nên đã có hơn 20.000 tín hữu hiện diện trong buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
In queste ultime domeniche la liturgia ci ha mostrato l'immagine carica di tenerezza di Gesù che va incontro alle folle.
Trong những Chủ nhật gần đây, phụng vụ trình bày cho chúng ta thấy hình ảnh đầy dịu hiền của Chúa Giêsu khi Ngài gặp gỡ đám đông dân chúng và những người khốn khổ. Trong đoạn tin mừng hôm nay, khung cảnh đã thay đổi, đó là đám đông đã được Chúa Giêsu làm dịu cơn đói lại bắt đầu tìm kiếm Chúa, đi gặp Chúa. Nhưng đối với Chúa Giêsu, dân chúng tìm kiếm Ngài thôi chưa đủ, Ngài muốn họ biết Ngài, Ngài muốn rằng họ tìm kiếm và gặp gỡ Ngài vì những nhu cầu vượt trên sự thỏa mãn nhất thời về những nhu cầu vật chất. Chúa Giêsu đã đến để mang cho chúng ta nhiều hơn thế, Ngài đến để hướng mở sự hiện hữu của chúng ta đến một chân trời rộng mở hơn so với những lo lắng quan tâm hàng ngày về cơm ăn áo mặc, về danh vọng, và rồi sẽ qua đi. Bởi thế Chúa nói với đám đông: Các ngươi tìm ta không phải vì đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no thỏa. Ngài khuyến khích họ tiến thêm một bước, tự hỏi mình về ý nghĩa của phép lạ và không chỉ hưởng thụ chúng. Thật ra, việc làm cho bánh và cá hóa ra nhiều là dấu chỉ của một quà tặng lớn lao mà Chúa Cha đã ban cho nhân loại, và đó là chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chính là bánh sự sống thật, muốn xoa dịu không chỉ cơn đói thể xác, nhưng cả cơn đói của linh hồn, khi ban lương thực thiêng liêng có thể thỏa mãn cơn đói sâu thẳm nhất. Vì vậy, Ngài mời gọi đám đông đừng tìm kiếm lương thực hư nát, nhưng hãy tìm thứ lương thực tồn tại cho sự sống vĩnh cửu. Đó là lương thực mà Chúa Giêsu ban cho chúng ta mỗi ngày, đó là lời Ngài, mình Ngài, máu Ngài. Đức Thánh Cha cảnh giác thái độ sai lầm khi giảm thiểu tôn giáo vào việc chỉ tuân giữ lề luật. Đức Thánh Cha nói:
La folla ascolta l'invito del Signore, ma non ne comprende il senso, come capita tante volte anche a noi. Egli chiede: Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?
Đám đông lắng nghe lời mời gọi của Chúa, nhưng họ không hiểu ý nghĩa lời Ngài. cũng như nhiều lần xảy ra với chúng ta, và họ hỏi Ngài, chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Những thính giả của Chúa Giêsu nghĩ rằng Ngài yêu cầu họ tuân giữ các điều luật để có thể có những phép lạ khác như phép lạ hóa bánh ra nhiều. Điều này là một cám dỗ chung, đó là giảm thiểu tôn giáo đến mức độ chỉ cần thi hành các lề luật, thiết lập mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa theo hình ảnh mối quan hệ giữa các tôi tớ và người chủ. Các tôi tớ phải làm các công việc chủ giao để được chủ nhân từ đối xử tốt. Điều này tất cả chúng ta đều biết. Do đó, đám đông muốn Chúa Giêsu chỉ cho họ biết những việc phải làm để làm hài lòng Thiên Chúa. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu không phải là điều họ chờ đợi. Đây là công việc của Thiên Chúa, các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Những lời này của Chúa Giêsu cũng nói với cả chúng ta ngày nay. Công việc của Thiên Chúa không phải là làm điều này hay điều kia, mà là tin vào đấng Ngài sai đến, nghĩa là niềm tin vào Chúa Giêsu giúp chúng ta thực hiện những việc làm của Thiên Chúa. Nếu chúng ta để cho mình tham dự vào mối tương quan tình yêu và tin tưởng với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có thể thực hiện những việc tốt lành, tỏa hương thơm của tin mừng vì thiện ích và nhu cầu của anh chị em. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng quên rằng nếu những lo lắng, quan tâm về lương thực vật chất là cần thiết, thì việc vun trồng mối quan hệ với Ngài, củng cố niềm tin vào Ngài, đấng là bánh sự sống, đã đến để giải cơn đói chân lý, cơn đói công bình và tình yêu của chúng ta còn quan trọng hơn thế nữa. Xin Đức Trinh Nữ Maria, trong ngày chúng ta mừng lễ cung hiến đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, phần rỗi của dân Roma, nâng đỡ chúng ta trên hành trình đức tin và giúp chúng ta phó thác chính mình cách vui tươi cho kế hoạch của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh truyền tin.
Angelus Domini nunciabit Mariae,
et concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Dini officiamum promissionibus Christi.
Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi fili tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Pereunda in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei, Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque nosque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn Đức ông Carlos Aviles, cha chính Tổng giáo phận Managua, thành viên Ủy ban Đối thoại Quốc gia về tình hình Nicaragua.
Thank you.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày 29 tháng 7 vừa qua, trong một cuộc nói chuyện với giới truyền thông, Đức Hồng Y Leopoldo Prenes, Tổng giám mục Managua kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Nicaragua, đã nhân danh Giáo hội Công giáo nước này cảm ơn các giám mục Mỹ Châu Latin và quần đảo Caribe, cũng như các giám mục Hoa Kỳ, Canada, Âu Châu và nhiều giáo phận đó đây trên thế giới đã dâng thánh lễ và tổ chức các buổi cầu nguyện cho dân nước Nicaragua hôm Chủ nhật 22 tháng 7 và trong tuần tiếp theo. Sự kiện hàng ngàn giám mục, linh mục và hàng triệu giáo dân đang cầu nguyện cho quê hương của chúng tôi là một nghĩa cử rất cao đẹp. Đức Hồng Y cũng cảm ơn Đức cha Silvio Jose Baez, giám mục phụ tá, các anh chị em giáo dân của Giáo hội Công giáo và nhiều thành viên của các giáo hội anh em trước các tấn kích phải chịu trong các tuần qua vì sự đàn áp dữ dội của chính quyền, đã tham gia cuộc tuần hành liên đới với các giám mục và giáo hội Nicaragua vào chiều thứ Bảy 28 tháng 7. Liên quan tới vai trò trung gian và chứng nhân đã lãnh nhận trong bàn đối thoại quốc gia, Đức Hồng Y nói, tất cả mọi giám mục Nicaragua chúng tôi đã đồng ý với đề nghị này của Tổng thống mà không nghi ngờ gì. Một cách đặc biệt, chúng tôi xin lời cầu nguyện của anh chị em. Đây là điều củng cố chúng tôi hơn cả. Đã có hàng chục ngàn người tham dự cuộc tuần hành liên đới do các tổ chức của xã hội dân sự phát động. Trong khi đó, Hội đồng Giám mục Nicaragua chờ đợi Tổng thống Daniel Ortega trả lời thư của các vị, hỏi xem Tổng thống có còn muốn các giám mục làm trung gian cuộc đối thoại quốc gia để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay hay không. Sự kiện quân đội và các lực lượng bán quân sự phò chính quyền đàn áp tàn bạo các đoàn biểu tình và tấn công xúc phạm tới các thánh đường, cũng như tấn kích đả thương cả các giám mục nữa, khiến cho nhiều người nghi ngờ thiện chí của Tổng thống Ortega. Mọi cơ cấu xã hội đang gây áp lực, yêu cầu chính quyền tái ngồi vào bàn đối thoại, kể cả giới doanh thương cho tới tháng qua đã ủng hộ Tổng thống Ortega, nay đứng về phe đối lập. Như đã biết, các vụ xuống đường biểu tình ôn hòa của dân chúng bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 cho tới tuần cuối tháng 8 đã bị chính quyền thẳng tay đàn áp, khiến cho 448 người chết, 2.830 người bị thương và 595 người mất tích. Trong số các người bị chết đã có 399 người được nhận diện và 49 xác chết chưa biết tung tích. Thủ đô Managua có đông người thiệt mạng nhất lên tới 189 người, tiếp đến là thành phố Masaya 55 người. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức ông Carlos Aviles, cha chính Tổng giáo phận Managua, kiêm thành viên Ủy ban Đối thoại Quốc gia về hiện tình Nicaragua. Thưa Đức ông, trong các ngày này, Ủy ban Đối thoại Quốc gia đang nhóm họp để phân tích tài liệu trung gian nhằm đạt tới hòa bình. Ủy ban đã gửi thư cho Tổng thống và yêu cầu Tổng thống trả lời liên quan tới cuộc đối thoại. Có đúng thế không?
Vâng, bức thư này chúng tôi đã gửi cho Tổng thống tháng 6 vừa qua, trong đó chúng tôi trình bày một cách rõ ràng đề nghị của chúng tôi với chính quyền và lộ trình dẫn đến nền dân chủ. Đó đã là một bức thư rất ngoại giao để bắt đầu cuộc đối thoại.
Các giám mục đang phân tích tài liệu của cuộc đối thoại quốc gia. Đức ông có thể cho biết nội dung của nó hay không?
Tôi ở trong Ủy ban Kiểm thực và Theo dõi, và công việc mà chúng tôi đề nghị gồm 4 điểm. Thứ nhất là ngưng mọi bạo lực từ bất cứ phía nào. Thứ hai, giải giáp các lực lượng bán quân sự để tránh các vũ khí dân sự xuất hiện trong các đường phố. Thứ ba, loại trừ nút chặn và các rào cản. Cảnh sát đã dọn các rào cản khỏi các con lộ. Thứ tư, tránh chiếm đất đai. Đây là hành động do chính quyền thúc đẩy để không cho người dân chú ý tới vấn đề chính. Đó đã là lộ trình chúng tôi đề ra trong ủy ban, nhưng bạo lực đã không ngưng, các lực lượng bán quân sự đã không buông vũ khí.
Trong một bài phỏng vấn dành cho hãng thông tin Fox, Tổng thống Ortega đã nói rằng ông sẽ tại chức cho tới năm 2021, trong khi ủy ban đã yêu cầu tiến hành các cuộc bầu cử sớm. Tổng thống Ortega đã nói dối truyền thông Hoa Kỳ là trong tuần này mọi sự tiến hành bình thường, rằng không có các vụ tấn công các thánh đường và hàng giáo sĩ. Đức ông nghĩ sao?
đây là một sự dối trá và không trung thực, cho dù có nói với ai và trình bày hình ảnh này với ai đi nữa. Cách đây hai đêm họ đã giết chết ba người tại Kinotega. Cảnh sát và các lực lượng bán quân sự tấn công trong một khu phố của tỉnh này nằm ở mạn bắc Nicaragua. Tôi không biết ông Ortega sống ở nước nào, vì trong tuần này đã xảy ra nhiều lộn xộn nhất vì các người bán quân sự là các thường dân chùm đầu được cảnh sát hậu thuẫn với các vũ khí chiến tranh nặng. Họ đi từng nhà một, tấn công người trẻ và lôi người ta ra để bỏ tù, để bắt cóc. Tôi không biết có thể gọi họ là tù binh hay không, bởi vì không phải cảnh sát bắt họ, mà là những kẻ bịt mặt. Như thế tôi không biết ông Daniel Ortega sống ở nước nào và đang nói với ai. Cũng như đã có 6 linh mục của giáo phận chúng tôi bị đe dọa giết chết tại giáo xứ Monimbo, họ bắn và làm vỡ mọi kính nhà thờ Thánh Maria Magdalena. Giáo xứ Santiago tại Kinotepe và giáo xứ tại Diriamba cũng đã bị bắn, và trong thủ đô Managua, giáo xứ Chúa Giêsu của lòng thương xót Chúa cũng bị bắn. Nhà thờ chính tòa bị bao vây chỉ vì chúng tôi đã mở cửa cho tín hữu vào để che chở họ đang chạy trốn và đau khổ. Như vậy tôi không biết Tổng thống này sống ở xứ nào và ông giới thiệu hình ảnh nào và với ai. Mọi điều ông đã nói đều sai hết. Giáo hội bị bách hại một cách công khai. Ông đã nói rằng các giám mục là những người đảo chánh và mọi người ủng hộ dân chúng đi biểu tình là những kẻ khủng bố. Và như vậy chúng tôi tất cả đều là các kẻ khủng bố, bởi vì chúng tôi đã mở cửa một cách nhân đạo và hòa bình cho dân chúng đang chạy trốn và bị thương. Tổng thống nói ông sẽ tại vị cho tới năm 2021 là bất hợp hiến và là người không tuân hành hiến pháp, và như vậy là một tổng thống bất hợp hiến theo các luật lệ của đất nước chúng tôi. Hiến pháp cấm việc tái bầu lần thứ ba hay thứ bốn vị tổng thống này. Nhưng với một sắc lệnh, ông đã thay đổi hiến pháp để có thể tham gia và các cuộc bầu cử đã bị lèo lái. Và nếu người ta tố cáo với cộng đồng quốc tế thì vì chúng tôi là một nước nhỏ, không có ai chú ý tới. Tuy nhiên trong các cuộc bầu cử ông đã thắng, vì các cuộc bầu cử đã bị lèo lái bởi hội đồng bầu cử từ nhiều năm trước đã chuẩn bị gian lận, cho nên không có tổng thống nào lại bất hợp hiến hơn ông Ortega. Do đó đa số dân chúng đang yêu cầu điều này, như ông đến một cách bất thường thì cũng ra đi một cách bất thường, bằng cách thay đổi luật lệ, tổ chức bầu cử sớm và có thể ra đi trong an bình, vì cho tới nay đã có hơn 350 người bị chết rồi và đây là điều chúng tôi không hề muốn.
Thưa Đức ông, giáo hội Nicaragua được sự ủng hộ của các giáo hội châu Mỹ Latin cũng như của Âu Châu. Đức Thánh Cha Francisco đang cầu nguyện cho dân nước Nicaragua cũng như các chính quyền của toàn thế giới. Nếu cuộc đối thoại với Tổng thống Ortega thất bại, thì giáo hội giữ vai trò nào trong cuộc đối thoại này?
Giáo hội luôn luôn lựa chọn việc dùng lời nói, đối thoại, không bao giờ tìm đóng kín, nhưng luôn luôn mời gọi nói chuyện như là những người có lý trí và biết suy tư. Không thể đạt được gì cả với việc dùng bạo lực. Vì thế giáo hội duy trì thái độ kêu mời đối thoại, kêu gọi các lương tâm như sứ điệp cuối cùng chúng tôi gửi. Chúng tôi đưa ra lời kêu mời lương tâm của tất cả mọi thành phần của chính quyền, của những ai có trách nhiệm quyết định trong lực lượng cảnh sát, để họ ý thức, để họ suy tư về điều răn chớ giết người. Điều này phải là trên hết mọi sự. Giáo hội luôn luôn tin tưởng nơi việc đối thoại bằng lời nói, đó là kiểu lý sự nhất. Bạo lực sẽ không bao giờ là giải pháp, và chúng tôi sẽ luôn luôn đứng về phía những người nghèo túng nhất, cần được trợ giúp nhất, đứng về phía dân chúng là những người đang đau khổ, bị chết, bị bỏ tù một cách bất công, bị mất tích. Giáo hội sẽ luôn luôn đứng về phía người dân bằng cách ủng hộ, trợ giúp họ, với một khuynh hướng hòa bình triệt để và nhân bản triệt để. Trợ giúp mọi người tới gần các nơi thờ tự của chúng tôi, giúp đỡ họ và cống hiến cho họ mọi sự có thể.
Các phong trào liên đới dân sự và sinh viên đã kêu gọi dân chúng tham gia một cuộc hành hương cho các giám mục vào ngày 28 tháng 7 tại Managua. Làm thế nào để có thể tránh một lần nữa khi họp nhau biểu tình khỏi xảy ra bạo động, thưa Đức ông?
Ở đây thì chỉ kêu gọi chính quyền rút lui các lực lượng gối đệm và các lực lượng cảnh sát cũng như các lực lượng bán quân sự, vì bạo lực chỉ có từ một phía thôi. xã hội dân sự được tổ chức chỉ thực thi một quyền dân sự nền tảng của họ, là phản đối một cách ôn hòa và không thể từ chối quyền này của họ. Và luôn luôn trong một cuộc tuần hành hòa bình, người ta có thể kêu gọi chính quyền không đàn áp, không vi phạm quyền căn bản này của người dân, vì nó gây ra phản ứng huy động nhiều người ở Nicaragua này từ cuộc phản đối đầu tiên chống lại luật an sinh xã hội. Điều khiến cho dân chúng nổi giận nhất đã là sự kiện một cuộc phản đối ôn hòa đã bị đàn áp một cách tàn bạo bởi các lực lượng chống bạo động với các vũ khí và mọi sự họ có. Và việc đàn áp giới trẻ và người già khiến cho dân chúng giận dữ và làm cho cuộc phản đối trở thành đông đảo, và đa số dân chúng tự huy động và triệu tập nhau biểu tình. Còn hơn thế nữa, không phải chỉ trong năm nay mà đã từ nhiều năm qua, chúng tôi đã sống tình trạng vô luật pháp, thiếu vắng cơ cấu. Những người duy nhất luôn luôn phát biểu là Tổng thống và Phó Tổng thống, không có bộ trưởng lãnh đạo nào khác, chỉ có hai người này nói mà thôi. Không có việc thông tin bất cứ điều gì, vì Tổng thống yêu cầu như thế. Hệ thống tư pháp và bầu cử bị khắc phục bởi hai người. Lực lượng cảnh sát, các tòa án, mọi lực lượng đều quy phục, không có sự khác biệt cơ cấu giúp quân bình, quyền bính. Và đó chính là điều mà người dân đang đòi hỏi. Và rồi còn có sự kiện thiếu công ăn việc làm, săn sóc y tế, giáo dục công có phẩm chất. Chúng tôi chống lại việc nhồi sọ những gì chính quyền muốn. Hơn thế nữa, còn có một khuynh hướng tư bản rừng rú, làm giàu cho các doanh nghiệp tư và chính quyền. Và đa số dân chúng còn lại thì không có công ăn việc làm. Trên bình diện toàn nước, khuynh hướng tư bản rừng rú gia tăng mạnh. Nhưng nếu quý vị đi đến các khu phố, thì sẽ thấy người dân thất nghiệp, cũng không có trợ cấp xã hội và không có giáo dục. Tất cả những tình trạng này đã khơi dậy việc Tổng kêu gọi, Tổng phản đối, và chính quyền được cố vấn, tôi không hiểu tại sao, lại đàn áp dân một cách vô lý như vậy, khiến cho dân chúng lại càng khước từ chính quyền nhiều hơn nữa. Nhưng thường khi chúng tôi cảm thấy bị đe dọa.
Vậy Đức ông có muốn đưa ra một lời kêu gọi cộng đồng quốc tế không?
Nếu có cần đưa ra một lời kêu gọi thì chúng tôi xin cộng đồng quốc tế chú ý hơn tới đất nước chúng tôi một tí, liên đới với nó, yểm trợ nó, để đây không phải là một cuộc chiến giữa các băng đảng vũ trang. Đây là một đề nghị hòa bình đang bị vũ lực đàn áp một cách tàn bạo mà không bị trừng phạt. Chúng tôi tất cả đều cảm thấy bị tước đoạt và kinh hoàng. Chúng tôi xin cộng đồng quốc tế liên đới với chúng tôi và tạo áp lực trên chính quyền Nicaragua để chính quyền sửa đổi cung cách cai trị và tiến tới việc dân chủ hóa đất nước. Đó là điều mà chúng tôi đang đòi hỏi. Bước vào ngàn năm thứ ba trong hòa bình, phát triển và có nền giáo dục tốt cho dân chúng.
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt nổi bật tại thủ đô giáo hội trong tuần qua là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với hơn 70.000 lễ sinh từ 19 nước trên thế giới về Roma tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 từ ngày 30 tháng 7 đến mùng 3 tháng 8 với chủ đề là Hãy tìm kiếm hòa bình và theo đuổi an bình, trích từ Thánh Vịnh thứ 34 câu 14. Cùng đi với các lễ sinh, tức là những bạn trẻ nam nữ giúp lễ, từ 11 đến 18 tuổi, cũng có cha mẹ hoặc thân nhân của các em. Đông nhất là hơn 50.000 lễ sinh từ 26 trên tổng số 27 giáo phận ở Đức tham gia và được nhiều giám mục hướng dẫn. Trong số này hùng hậu nhất là tổng giáo phận Freiburg với 8.500 em, và ít nhất là giáo phận Görlitz với 114 em, là giáo phận nhỏ nhất tại Đức, với 29.000 tín hữu công giáo. Tổng giáo phận Köln sẽ tổ chức cuộc hành hương riêng vào tháng 10 năm nay. Từ Áo có 4.000 lễ sinh do 4 giám mục hướng dẫn. Trong số các tham dự viên có 37 em từ giáo xứ Nữ Vương Việt Nam thuộc Tổng giáo phận New Orleans, bang Louisiana, Hoa Kỳ, được hơn 48 phụ huynh hướng dẫn. Các em đã đảm nhận một màn vũ trong buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Đến nơi vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe tiến qua các lối đi ở quảng trường để chào thăm mọi người. Và đầu buổi gặp gỡ, Đức Cha Nemet, người Serbia thuộc dòng Ngôi Lời, Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế các lễ sinh, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nhắc đến nhu cầu hòa bình trên thế giới ngày nay. Cuộc gặp gỡ được xen kẽ giữa các bài ca, màn vũ và các câu hỏi mà năm đại diện của các lễ sinh nêu lên xin Đức Thánh Cha trả lời. Các em đại diện cho các vùng nói tiếng Pháp, Bồ Đào Nha, Anh, Đức và Hungary, và Đức Thánh Cha đã lần lượt trả lời các em.
Đặc biệt một em cho biết, em cảm thấy buồn khi thấy ít có những người trẻ cùng lứa tuổi với em đi tham dự thánh lễ hoặc tham gia vào đời sống giáo xứ. Vậy thưa Đức Thánh Cha, làm sao chúng con và cộng đoàn chúng con đi tới được những người ấy và đưa họ trở về với Chúa Kitô và với gia đình giáo hội? Đức Thánh Cha đáp, cả trong tuổi trẻ của mình, các lễ sinh cũng có thể là tông đồ và thu hút người khác về với Chúa Kitô nếu các con tỏ ra hăng say phấn khởi đối với Chúa Kitô, nếu chính các con đã gặp Chúa, nếu các con tìm biết đích thân về Chúa và được Chúa chinh phục. Không cần phải nhiều lời, điều quan trọng hơn chính là hoạt động của các con, sự gần gũi và ước muốn phục vụ của các con. Về phương diện này, những người trẻ và cả những người khác đều cần những người bạn có thể nêu gương cho họ, những người thực sự hành động mà không mong đợi được bù đắp gì. Phần thứ hai của cuộc gặp gỡ là buổi cầu nguyện cho hòa bình từ lúc 7 giờ chiều. Trong bài giảng sau các bài sách thánh, Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người hãy lấy lời dạy của Thánh Phaolô làm tiêu chuẩn hành động của mình. Anh chị em hãy làm mọi sự để vinh danh Thiên Chúa. Đó cũng là tổng hợp cô đọng nhất cho thấy thế nào là sống tình bạn với Chúa Giêsu. Vinh danh Thiên Chúa chính là kim chỉ nam cho lương tâm của chúng ta. Đức Thánh Cha nhắc đến một câu khác của Thánh Phaolô: hãy cố gắng làm hài lòng mọi người trong mọi sự để họ đạt được ơn cứu độ. Trong hướng đi này, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao tấm gương của Thánh Ignacio Loyola lễ kính ngày 31 tháng 7. Ngài nói, khi còn là một quân nhân trẻ, Ignacio chỉ nghĩ đến vinh danh của mình, nhưng vào lúc thuận tiện, thánh nhân đã được vinh quang Thiên Chúa thu hút và đã khám phá rằng đó mới là trung tâm và ý nghĩa cuộc sống. Chúng ta hãy noi gương các thánh, hãy làm tất cả mọi sự vinh danh Thiên Chúa và phần rỗi của anh chị em chúng ta.
Sáng thứ Tư mùng 1 tháng 8, Đức Thánh Cha đã mở lại các buổi tiếp kiến chung sau một tháng tạm ngưng. Liền trước sinh hoạt này, Ngài gặp gỡ 29 tu sĩ dòng tên Âu Châu đang trong giai đoạn thụ huấn. Trong bài huấn dụ ứng khẩu, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tu sĩ dòng tên vun trồng tự do và tôn trọng khác biệt, vì một đặc điểm của dòng là hiệp nhất trong những khác biệt lớn. Ngài nói, một linh mục đã làm cho tôi bật cười khi vị ấy nói về việc thống nhất mục vụ của các tu sĩ dòng tên. Trước đó tôi đã hiểu rằng vấn đề là hiệp nhất tâm trí các tu sĩ của dòng, chứ không phải là thống nhất các phương thức. Vì thống nhất kiểu này thì dòng tên sẽ chấm dứt. Người ta nói vai trò đầu tiên của cha bề trên cả dòng tên là chăn dắt các tu sĩ của dòng. Và người khác thì nói, đúng vậy, nhưng việc ấy cũng như chăn dắt một đoàn cóc. Con này thì ở đây, con kia thì ở chỗ khác. Nhưng đó là điều thật đẹp, vì cần có một sự tự do rộng rãi, không có tự do thì không thể là tu sĩ dòng tên được. Và cần có một sự vâng phục lớn đối với vị mục tử. Vị này phải có một tài phân định sâu rộng để cho mỗi con cóc chọn lựa điều mà họ cảm thấy Chúa chọn cho họ. Đây chính là đặc điểm của dòng tên, một sự hiệp nhất trong sự khác biệt lớn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại rằng, Chân Phước Phaolô VI đã nói trong Tổng hội thứ 22 của dòng tên, nơi nào có những ngã tư tưởng, các vấn đề, các thách đố, thì tại đó có một tu sĩ dòng tên. Anh em hãy đọc bài diễn văn ấy. Theo ý tôi đó là diễn văn đẹp nhất mà một vị giáo hoàng đã nói với dòng. Đó là một lúc khó khăn đối với dòng, và Chân Phước Phaolô VI đã bắt đầu bài diễn văn như thế này. Tại sao anh em nghi ngờ? Phải chăng đây là lúc ngờ vực? Không phải vậy, hãy can đảm lên. Và tôi muốn liên kết diễn văn ấy với một diễn văn khác nữa, không phải của một vị giáo hoàng, nhưng là một vị tổng quyền là cha Petro Aruppe. Đó là diễn văn cuối cùng của Ngài tại trại tị nạn ở Thái Lan. Tôi không rõ là ở Bangkok hay ở Mạn Nam Bangkok. Cha Arupe đã nói bài diễn văn đó cạnh máy bay, và sau đó khi đáp xuống phi trường Fiumicino thì cha đã bị tai biến mạch máu não. Đó là bài giảng cuối cùng, là chúc thư của cha.
Trong hai bài diễn văn ấy, có một cái khung chung mà ngày nay dòng phải làm, đó là can đảm, ai tới những khu ngoại ô, những ngã tư đường của các tư tưởng, các vấn đề và sứ vụ. Tại đó có chúc thư của cha Arupe, kinh nguyện. Cần có can đảm để làm tu sĩ dòng tên. Can đảm là một ơn của Chúa, là một paresia, ơn nói thẳng, nói thật theo Thánh Phaolô. Chúng ta cần quỳ gối cầu nguyện. Tôi nghĩ rằng với hai diễn văn ấy, anh em sẽ được gợi hứng để đi đến nơi mà Chúa Thánh Linh soi sáng cho anh em trong tâm hồn. Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các tu sĩ dòng tên đang thụ huấn, hãy đọc hồi ký của Thánh Phêrô Phare. Đó là một tác phẩm quan trọng về sự thông truyền nội tâm với Chúa và thông truyền bên ngoài với dân chúng. Sau huấn dụ trên, Đức Thánh Cha đã trả lời một câu hỏi do một tu sĩ dòng nêu lên về cách thức đối phó với nạn thất nghiệp, đặc biệt nơi người trẻ. Ngài nhắc đến sự cần thiết phải có tinh thần sáng kiến, can đảm để tìm ra cách thức đối phó với tình trạng này. Ngài nói, điều quan trọng là hiểu vấn đề của người trẻ, làm cho họ cảm thấy mình hiểu họ, đã thông với họ, và cố gắng tìm cách giải quyết vấn đề này. Vấn đề có giải pháp, nhưng cần phải tìm ra cách thức, cần có lời ngôn sứ, cần óc sáng tạo và làm bao nhiêu điều, xắn tay áo lên để làm. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, điều gì xảy ra khi một tu sĩ dòng tên không có việc làm? Đây là một vấn đề lớn, hãy nói ngay với cha linh hướng, với bề trên và thực hiện một sự phân định sâu sắc xem tại sao. Trước khi giả từ, Đức Thánh Cha còn nhắc nhở rằng, xin anh em đừng quên hai bài diễn văn, bài của Chân Phước Paulo VI năm 1974 với Tổng hội 22 của dòng tên, và bài diễn văn của cha Arupe tại Thái Lan, diễn văn cuối cùng và chúc thư của cha.
Một tin từ Á Châu được đặc biệt chú ý là Đức Hồng Y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, đã mạnh mẽ phản đối Ủy ban Quốc gia Ấn về Phụ nữ về đề nghị bãi bỏ bí tích giải tội của Giáo hội Công giáo trên toàn nước Ấn. Ủy ban này là một cơ quan nhà nước có nhiệm vụ đưa ra những đề nghị cho chính phủ về chính sách và kế hoạch hành động nhắm bênh vực phụ nữ. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, ủy ban này cho rằng với việc bãi bỏ bí tích giải tội, người ta sẽ tránh được những vụ sách nhiễu tình dục của các linh mục công giáo đối với nữ giới. Chủ tịch ủy ban tên là Rekha Sharma cho rằng các linh mục tạo áp lực để buộc các phụ nữ bộc lộ những bí mật của họ. Ủy ban biện minh cho đề nghị trên đây dựa trên một vài vụ sách nhiễu tình dục mà báo chí nói tới tại bang Punjab và Kerala. Một nữ tu ở bang Kerala tố cáo đã bị Đức Cha Franco Mulakkan, giám mục giáo phận Jalandha ở Punjab, hãm hiếp trong các năm từ 2014 đến 2016. Vụ thứ hai liên quan đến bốn linh mục thuộc giáo hội Siromalaba ở Kerala đã sách nhiễu một nữ giáo dân.
Phản ứng về đề nghị của Ủy ban Quốc gia Phụ nữ, Đức Hồng Y Gracias đã công bố một thông cáo gửi tới tất cả các phương tiện truyền thông, trong đó Ngài nói, tôi kinh ngạc khi đọc tin này, lời yêu cầu đó chứng tỏ một sự thiếu hiểu biết hoàn toàn của Ủy ban Quốc gia Ấn Độ về bản chất, ý nghĩa, tính chất thánh thiêng và tầm quan trọng của bí tích giải tội đối với các tín hữu công giáo. Đồng thời, Ủy ban cũng cố tình không biết tới những uy lực nghiêm ngặt của Giáo hội Công giáo về vấn đề phòng ngừa những vụ lạm dụng. Trong thông cáo, Ngài nói thêm rằng, việc cấm bí tích giải tội sẽ là một sự trực tiếp vi phạm tự do tôn giáo của chúng tôi đã được Hiến pháp Ấn Độ bảo đảm. Hàng triệu người trên thế giới, qua các thế kỷ, đã chứng tỏ những lợi ích tinh thần của bí tích này và ân thánh, sự tha thứ và an bình mà họ cảm nghiệm được từ bí tích giải tội. Tôi tin tưởng rằng chính phủ sẽ bỏ qua yêu cầu vô lý của Ủy ban Quốc gia về Phụ nữ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn khẳng định rằng có nhiều vấn đề khác liên hệ tới phụ nữ mà lẽ ra Ủy ban Quốc gia phải quan tâm, thay vì bám chặt vào những vấn đề tôn giáo mà họ không có kiến thức tối thiểu.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại cuộc đời của Linh Mục Tử Đạo Chapino Pulisi, người đã chiến đấu với tổ chức tội phạm mafia bằng nụ cười.
Nhà giáo dục không biết mệt mỏi, trung gian hòa giải. Pino Pugnisi sinh ngày 15 tháng 9 năm 1937 tại thị trấn Palermo, con trai của một thợ đóng giày và mẹ là thợ may. Năm 1953, Pino Pugnisi vào chủng viện của giáo phận Palermo và ngày 2 tháng 7 năm 1960 được thụ phong linh mục. Năm 1963, cha được bổ nhiệm làm cha tiên úy tại viện mồ côi Roosevelt và cha xứ tại giáo xứ Đức Maria ở Vandesi. Từ những năm đầu của đời linh mục, cha đã quan tâm đặc biệt đến giới trẻ và các vấn đề xã hội ở những khu phố nghèo nhất trong thành phố. Cha học hỏi cẩn thận nội dung của Công đồng Vatican II và ngay lập tức truyền bá các tài liệu cho các tín hữu. Cha đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới phụng vụ, vai trò của các giáo dân, các giá trị của đại kết và các giáo hội địa phương. Mong muốn của cha là lời Chúa được thực hành một cách cụ thể trong cuộc sống thường ngày. Ngày 1 tháng 10 năm 1970, cha được bổ nhiệm làm cha sở giáo xứ Gonrano, một thị trấn nhỏ ở tỉnh Palermo. Ở đây nổi tiếng có những mối hận thù đẫm máu giữa những người dân với nhau, những vụ thanh toán giữa các băng đảng. Cha ở lại đây cho đến ngày 31 tháng 7 năm 1978, thành công trong việc hòa giải giữa các gia đình với sức mạnh tha thứ. Ngày 9 tháng 8 năm 1978, cha được bổ nhiệm làm hiệu trưởng tiểu chủng viện Palermo và sau đó là giám đốc trung tâm giáo phận về ơn gọi. Năm 1983, cha lãnh trách nhiệm chính của trung tâm về ơn gọi và là thành viên của Hội đồng Quốc gia. Đối với các sinh viên và giới trẻ của các giáo phận, thì cha là người đã cống hiến những năm tháng dài đầy nhiệt huyết, một hành trình giáo dục gương mẫu từ quan điểm sư phạm và Kitô giáo. Cha là giáo sư môn toán và môn tôn giáo ở nhiều trường khác nhau. Cha dạy tại trường trung học cổ điển Vittorio Emanuele II ở Palermo từ năm 1978 đến năm 1993. Ở Palermo và Sicily, cha là một trong số các nhà lãnh đạo của nhiều phong trào như sự hiện diện của Tin Mừng, Công giáo Tiến hành, Fucci. Từ tháng 3 năm 1990, cha đã thi hành thừa tác vụ linh mục của mình tại nhà thờ tiếp đón Đức Mẹ của Đức Hồng Y Ruffini vì lợi ích của phụ nữ trẻ em và các bà mẹ gặp khó khăn. Cuộc chiến với mafia. Vào ngày 29 tháng 9 năm 1990, cha được bổ nhiệm làm linh mục giáo xứ tại San Gaetano ở Brancaccio và vào năm 1992 là linh mục linh thướng tại chủng viện của Tổng giáo phận Palermo. Vào ngày 29 tháng Giêng năm 1993, trung tâm Padre Nostro do cha khởi xướng, được khai trương ở Brancaccio, nơi trở thành điểm tham chiếu cho giới trẻ và gia đình trong khu phố. Tại Brancaccio, trong thời gian này, đời sống xã hội bị xâu xé, chi phối bởi những cuộc chiến giữa các băng đảng mafia. Các băng đảng cấu kết với nhau hoạt động trong các khu phố, trong các nạn nhân của chúng có các thanh thiếu niên. Đứng trước tình trạng này của xã hội, cha Pino Pugnisi lập tức có những hoạt động quan tâm đến thanh thiếu niên trong các giáo xứ, đưa các em ra khỏi con đường tội phạm. Cha quan tâm đến việc phục hồi nhân phẩm, đưa các thanh thiếu niên bị các băng đảng mafia lôi kéo trở lại con đường ngay chính bằng cách giáo dục các em theo Tin Mừng. Bên cạnh đó, cha cố gắng tái khẳng định trong khu phố một nền văn hóa được chiếu sáng từ đức tin Kitô. Để tiến hành một cách cụ thể các việc này, cha yêu cầu có những vụ điều tra tư pháp. Kết quả là có những vụ giết người, những kẻ phạm pháp bị đưa ra ánh sáng. Trong thời gian này ở Palermo và khắp Sicilia, có vô số trường học, trung tâm xã hội, cơ sở thể thao, các nơi công cộng có ghi dấu ấn của cha. Lời chứng của kẻ giết người. Việc làm của cha đã làm cho các băng đảng mafia tức giận vì cản trở con đường hoạt động của chúng. Kế hoạch ám sát cha đã được chúng đưa lên. Vào ngày 15 tháng 9 năm 1993, ngày sinh nhật thứ 56 của cha, cha đã bị chúng giết ngay trước cửa nhà trong khi đang từ trên xe bước xuống. Ngày 19 tháng 6 năm 1997, Salvatore Rigoli, kẻ đã giết cha, bị bắt tại Palermo. Sau khi bị bắt, Rigoli đã tỏ thái độ hối hận vì các tội ác mình đã gây ra. Chính Rigoli đã kể lại giây phút cuối cùng của cha Pio Puglisi. Cha đã nở một nụ cười và sau đó là một câu khó hiểu: "Tôi mong đợi nó." Công nhận tử đạo. Vào ngày 15 tháng 9 năm 1999, Đức Hồng Y Salvatore de Giorgi đã tiến hành thu thập các bằng chứng để công nhận sự tử đạo của cha. Cha Pino Puglisi đã được tôn phong chân phước vào ngày 25 tháng 5 năm 2013 trước 80.000 người tham dự trong thánh lễ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.